giải kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 8. Phần chú giải: 4 câu đầu bao trùm các đại nguyện. Nguyện lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi ngự có đầy đủ vô lượng, không thể dùng số lượng nào biểu thị nổi, công đức thắng diệu, đầy đủ vô lượng thanh tịnh trang nghiêm. Đầy đủ là viên mãn, chứa đựng trọn vẹn, không khuyết không sót, nên bảo là đầy đủ. Những công đức trang nghiêm đầy đủ ấy đều chẳng thể nghĩ bàn, siêu tình ly kiến, chẳng thể suy lường phân biệt được mà biết được nổi, chẳng thể dùng ngôn ngữ văn tự diễn tả nổi, nên bảo là chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ mình Kinh Hoa Nghiêm nói đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, sự sự vô ngại, một tức là nhiều, nhiều tức là một, lớn nhỏ dung chứa lẫn nhau, rộng hẹp tự tại, kéo dài hay rút gọn cùng một lúc, trùng trùng vô tận, viên minh cụ đức, vân vân. Nói đầy đủ là 10 huyền môn như trong phần phán giáo đã trình bày sơ lược. Trong kinh này, A Di Đà Phật chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Cực Lạc Tịnh Độ nào khác hoa tạng thế giới. Toàn thể y báo chánh báo cõi cực lạc là cảnh giới sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ bàn, thứ nào cũng đầy đủ trọn vẹn vô tận huyền môn, nên nói đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Do đầy đủ vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn, nên có thể khiến cho chúng sanh nghe tên được phước, nghe tên phát tâm, mười niệm ắt được vãng sanh, mau chứng ngôi bất thoái. Cũng do đầy đủ vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn, nên vạn vật nghiêm tịnh, vi diệu đến cùng cực, sáng láng như gương, chiếu tột cùng mười phương. Được ánh sáng chiếu đến, liền an lạc, cấu diệt, thiện sanh, mùi hương xông khắp, chúng sanh trong mười phương thế giới ngửi thấy, đều tu Phật hạnh, thấy cây bồ đề, chứng vô sanh nhẫn. Thế giới cực lạc hiển hiện đẹp đẽ, mỗi hạt bụi, mỗi sợi lông, đều viên minh cụ đức. Vì vậy, bốn câu này được đặt ở đầu lời nguyện để biểu thị. Không nguyện nào trong các nguyện sẽ được trình bày dưới đây lại chẳng giống như vậy. Mỗi mỗi nguyện đều vì chúng sanh, mỗi mỗi nguyện đều hiển hiện bổn tâm diệu minh của Phật Di Đà. Mỗi một sự tướng đều là thanh tịnh cú, đều là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Đoạn văn kế tiếp nói rõ: trong nước tôi không có ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong kinh thường lấy cầm thú, các loài ngọ nguậy, bay lượn, bò trường để biểu thị súc sanh. Địa ngục là tiếng Hán, tiếng Phạn là Nalaka, Naraka, Nele, vân vân. Sách Đại Nhiếp Luận Âm Nghĩa nói rằng, dịch ra Nele có bốn nghĩa: chẳng vui sướng nổi, chẳng cứu vớt nổi, tối tăm và địa ngục. Chữ địa ngục dùng trong kinh này chỉ là lấy một trong bốn nghĩa trên. Bà Sa Luận ghi rằng, phía dưới Thiệm Bộ Châu 500 du thiện na có địa ngục. Du thiện na, Yotana, là do tuần, là cách người Thiên Trúc tính số dặm vậy. Bản chú giải kinh Duy Ma của Ngài Tăng Triệu ghi rằng, thượng do tuần là 60 dặm, trung do tuần là 50 dặm, hạ do tuần là 40 dặm. Như vậy ta thường nói địa ngục là chỉ cái ngục ở dưới đất, nhưng thật ra địa ngục chẳng phải chỉ ở dưới đất. Ở trên núi hoặc bên bờ biển cả, hoặc trong đồng hoang, dưới cội cây, giữa không trung đều có địa ngục. Nói chung, địa ngục có ba loại. Một, căn bổn địa ngục, tức là tám đại địa ngục và tám địa ngục lạnh. Nói có tám đại địa ngục là so với tám địa ngục lạnh mà nói, chúng cũng được gọi là tám ngục nóng. Phía dưới mặt đất Thiệm Bộ Châu 500 do tuần có địa ngục tên là Đẳng Hoạt. Từ đấy lần lượt tính xuống đến địa ngục thứ 8 tên là Vô Gián. Tám địa ngục ấy chồng lên nhau theo chiều dọc, theo luận câu xá cũng như đại luận, tám địa ngục đó là: một, đẳng hoạt địa ngục, tội nhân trong ấy bị đâm chém xay giả, khổ quá chết đi, chờ có cơn gió lạnh thổi qua, thịt da sanh lại, lại sống như trước, nên có tên là đẳng hoạt, tức sống lại như trước. 2. Hắc thần địa ngục, trước hết dùng những sợi dây đen đuổi, tức hắc thần, trói chặt mình mẩy tội nhân, rồi mới cưa chém. 3. Chúng hợp địa ngục, nhiều thứ hình cụ độc ác cùng xô đến ép thân. 4. Hiệu khiếu địa ngục, bị các khổ bức bách rú lên những tiếng đau đớn than oán. 5. Đại khiếu địa ngục, bị khổ sở quá mức vang tiếng kêu khóc ầm ĩ. 6. Viêm nhiệt địa ngục, lửa bốc từ trong thân cháy ra, ngọn lửa tỏa khắp, cái khổ vì nóng bức khó lòng chịu đựng nổi. 7. Đại nhiệt địa ngục, sức nóng dữ dội nhất nên gọi là đại nhiệt. 8. Vô gián địa ngục, chịu khổ không gián đoạn, không lúc nào ngớt. Phía ngoài tám địa ngục trên lại có tám địa ngục lạnh, kể theo thứ tự như sau: 1. Ngạch bộ đà, tàu dịch là pháo, tức phồng rộp lên, thân bị rét cống nên thân thể sưng phồng lên. 2. Nê lạc bộ đà, thân bị rét quá, mình mẩy nứt nẻ vỡ ra. 3. A la la, bị lạnh quá, răng khua lộp cộp, phát ra tiếng rên hừ hừ. 4. A bà bà, cũng như trên. 5. Hổ hổ bà, như trên. 6. Ốt bát la, tức hoa sen xanh, bị lạnh quá mức, mình mẩy nứt gãy, da vên lên như cánh sen xanh. 7. Bát đạt ma, tức hoa sen đỏ, thân thể gãy nát, tươm máu như hoa sen hồng. 8. Maha bát đạt ma, tức hoa sen đỏ lớn, thân thể gãy nát như hoa sen đỏ lớn. Đấy là căn bổn địa ngục. Tiếp theo đây sẽ lược thuật về cận biên địa ngục và cô độc địa ngục. 2. 16 du tầng địa ngục. Trong số 8 đại địa ngục nói trên, mỗi địa ngục đều có 4 cửa. Ngoài mỗi cửa lại có 4 tầng ngục phụ mang tên đường ổi tầng, tức tầng ngục nung vùi trong tro nóng, phẫn tầng, tức tầng ngục phân dơ, phong nhận đao tầng, tức tầng ngục mũi gươm đao sắc nhọn, liệt hà tầng, tức tầng ngục sông sôi sùng sục. Tổng cộng 16 tầng, gọi chung là 16 du tầng địa ngục. Tính ra 8 đại địa ngục có tất cả 128 ngục phụ, cũng gọi là cận biên địa ngục. 3. Cô độc địa ngục, ở giữa núi đồng hoang cội cây không trung, loại này có vô số, chịu khổ vô lượng. Khổ quả trong địa ngục là nặng nề nhất, một ngày đến 84,000 lần chết đi sống lại, trải qua vô lượng kiếp. Sách Phụ Hành Ký nói, tạo tội ngũ nghịch thập ác nặng nhất thì cảm lấy quả địa ngục. Trong quyển 8 sách Đại Thừa Nghĩa Chương, chữ ngạ quỷ được giảng như sau: do cầu nơi người khác nên gọi là ngạ quỷ, lại thường đói khát nên gọi là ngạ, khủng khiếp lắm điều sợ hãi nên gọi là quỷ. Bà Sa Luận chép rằng, quỷ là sợ, tức là khủng khiếp lắm nỗi sợ hãi. Quỷ cũng có nghĩa là oai, vì có thể làm cho kẻ khác sợ cái oai của mình. Lại do mong cầu nên gọi là quỷ, tức là loài ngạ quỷ thường đi theo người khác, mong được thức ăn để duy trì tánh mạng. Luận còn viết thêm, có thuyết bảo do chúng đói khát dữ dội nên gọi là quỷ, do chúng bo bo tích cóp nên cảm cái nghiệp đói khát. Trong 100,000 năm chẳng được nghe đến cái tên của nước uống, huống hồ là được thấy hay chạm được. Có thuyết bảo do chúng bị xua đuổi nên gọi là quỷ, ở nơi nào cũng thường bị chư thiên xua đuổi. Loài ngạ quỷ có mặt khắp mọi nơi, kẻ nào có phước đức thì làm thần trong rừng, núi, gò mã, miếu thờ. Kẻ không phước đức ở chỗ chẳng sạch, không có thức ăn, luôn bị đánh đập, ngăn sông, lấp biển, chịu khổ vô lượng. sách Phụ Hành Ký nói: hạ phẩm ngũ nghịch thập ác, cảm lấy ngạ quỷ. Chữ súc sanh, tân dịch là bàn sanh. Tân dịch tức cách dịch kinh theo phong cách của Ngài Huyền Trang, đối lập với cựu dịch là cách dịch kinh theo phong cách của Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Ngài Huyền Trang chủ trương bám sát nguyên bản, không bỏ bớt chữ nào, dù kinh văn rườm rà đến cách mấy. Ngài La Thập chủ trương dịch thoát ý, chỉ gạn lọc lấy ý chính. Chữ súc sanh tân dịch là bàn sanh, ngụ ý các loài sanh vật thân hình nằm ngang. Tân Bà Sa Luận nói: thân hình chúng nằm ngang nên cũng đi ngang, hoặc do đi ngang nên thân hình cũng nằm ngang. Vì vậy chúng được gọi là bàn sanh. Bàn có nghĩa là nằm ngang. Sách Hội Sớ nói: loài này có mặt khắp nơi, đeo lông, đội sừng, vẫy, mai, lông mao, lông vũ, bốn chân, nhiều chân, sống dưới nước, trên mặt đất, bay trên không, ăn nuốt lẫn nhau, chịu khổ vô lượng. Sách Phụ Hành Ký bảo rằng: tạo ngũ nghịch thập ác bậc trung, cảm lấy quả này. Diệm Ma La giới tức cõi Diệm Ma La là thế giới của vua Diệm Ma La Yamaraja. Diệm Ma La còn được phiên âm là Vima, Diễm Ma, Diêm Ma, Diêm Ma La, dịch nghĩa là phược, nghĩa là trói buộc tội nhân. Diệm Ma La dịch nghĩa là bình đẳng vương. Vị vua này ghi chép, xử đoán, quản trị cái nghiệp sanh tử, tội phước của thế gian, làm chúa địa ngục, tám ngục nóng, tám ngục lạnh và các tiểu địa ngục quyến thuộc, vân vân, quyết đoán thiện ác, sai sử quỷ tốt. Trong năm đường, vua truy bắt tội nhân, tra khảo, trừng phạt, chẳng lúc nào ngơi. Vì vậy, Kinh Tam Khải nói: giao cho vua Diễm Ma theo nghiệp thọ báo, nhân thù thắng thì sanh đường lành, ác nghiệp đọa nê lê. Diêm Ma Vương còn được dịch là Song Vương, vì anh và em gái cùng làm vua địa ngục. Anh coi đàn ông, em coi đàn bà, nên gọi là Song Vương. Cõi Diêm Ma La là cõi vua Diêm La cai quản. Luận Câu Xá chép rằng: cõi nước vua Diễm Ma ở phía dưới Thiệm Bộ Châu, chừng 500 du thiện na, tức do tuần, có Diễm Ma Vương quốc. Cõi nước có kích thước cũng cỡ đó, lần lượt thay phiên nhau mà trụ, hễ cõi này tan hoại thì dời qua cõi khác. Phẩm Địa Ngục của Kinh Trường A Hàm cũng nói: phía Nam Châu Diêm Phù Đề, trong núi Đại Kim Cang, có cung vua Diêm La, là chỗ vua cai trị ngang dọc 6.000 do tuần. Ba đường ác tức tam ác đạo, còn gọi là tam ác thú hay tam đồ, là chỗ sanh về của hết thảy chúng sanh tạo nghiệp, nên gọi là ác đạo. Ba đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gọi là tam ác đạo. Phẩm Phương Tiện của Kinh Pháp Hoa có câu: do nhân duyên các dục đọa lạc tam ác đạo, nghĩa là nếu chúng sanh trong tâm có ý niệm tham cầu dục lạc làm nhân, ngoài vinh nắm dục cảnh làm duyên, thì do nhân duyên ấy khởi niệm tạo ác, cuối cùng sẽ đọa ác đạo. Chương này nêu lên hai nguyện: nước không ác đạo và chẳng đọa đường ác. Ý của mấy câu đầu trong đoạn kinh như sau: nếu tôi chứng được Như Lai quả giác, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đã rốt ráo thành Phật, thì ngay khi ấy trong cõi Phật mà tôi trụ trì có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Dùng những câu trên đây để diễn tả một cách tổng quát những sự vi diệu thù thắng của thế giới cực lạc. Vì vậy, những câu ấy được nêu ở đầu nguyện thứ nhất. Kế đó, lần lượt trình bày nội dung của từng nguyện trong 48 nguyện. Nguyện thứ nhất là: chẳng có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cầm thú, các loài ngọ ngoại, bay lượn, bò trường. Đó là nguyện cõi nước không có ác đạo. Nguyện này thật sự thể hiện Đức Di Đà do tâm đại bi thiết tha, nên ngay trong hai nguyện đầu đã chỉ mong chúng sanh không khổ. Cái khổ trong ba ác đạo là nỗi khổ nặng nề nhất. Trong Mật Giáo có nói: đại bi làm căn, phương tiện làm cứu cánh. Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm cũng nói: chư Phật Như Lai lấy đại bi làm thể, nên Phật nguyện trong nước vĩnh viễn chẳng có đường ác, nguyện chẳng đọa vào đường ác, hoặc còn gọi là nguyện chẳng đọa đường ác lần nữa, chính là nguyện thứ hai. Nguyện này tiếp ý nguyện thứ nhất. Cõi ta chẳng những không có ba đường ác, mà thậm chí hết thảy chúng sanh từ trong ba ác đạo, như từ cõi Vua Diêm La, tức là trong địa ngục, sanh về cõi ta, nhận lãnh sự giáo hóa của Phật, thì chẳng những chỉ vĩnh viễn chẳng bị sanh vào ác đạo lần nữa, mà còn đều thành được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sách Tịnh Độ Luận Chú ghi rằng, Pháp Phật chứng đắc gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sách Pháp Hoa Huyền Tán lại giảng, A là vô, Nậu Đa La là thượng, Tam là chánh, Miệu là đẳng. Tam lại có nghĩa là chỉ, tức ngưng dứt. Bồ Đề là giác, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại Trí Độ Luận quyển 85 có câu, chỉ mình trí huệ của Phật là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng sanh trong ác đạo thiện căn kém cỏi, lại lắm túc nghiệp, nhờ được nguyện lực của Phật gia bị, nhiếp thọ vãng sanh, sanh sang cõi kia rồi, thảy đều thành Phật. Đây thật là thánh nguyện vô thượng từ bi đến cùng cực của Di Đà Như Lai. Chúng sanh từ trong đường ác mang theo nghiệp vãng sanh, vốn đầy dẫy ác nghiệp, đáng lẽ đọa ác đạo, nhưng nhờ Di Đà nguyện lực gia trì nên được vãng sanh cực lạc, chẳng đọa trong tam đồ nữa, nên bảo là chẳng đọa đường ác. Vì vậy đại sĩ Long Thọ nói, kẻ nào nếu sanh cõi kia thì trọn chẳng đọa ba đường ác nữa. Đại sư Thiện Đạo cũng dạy, cho đến khi thành Phật chẳng lăn lóc trong sanh tử nữa. Đấy chính là vượt ngang khỏi sáu đường vậy. Chương này gồm hai đại nguyện thù thắng. Một là chúng sanh trong đường ác cũng được vãng sanh cực lạc, chẳng bị đọa vào ác thú nữa. Biểu thị Di Đà bi tâm vô tận, hóa độ không sót. Hai là hễ được vãng sanh, thảy đều thành Phật, rốt ráo Bồ Đề. Do vậy ta thấy được tấm lòng của Phật Di Đà, niệm niệm đều nguyện chúng sanh thành Phật. Nguyện này đã thành tựu, đủ chứng tỏ trí huệ công đức oai thần lực dụng của Phật Di Đà, thật chẳng thể nghĩ bàn. Cuối đoạn kinh trên có câu, nguyện được như thế mới làm Phật, chẳng thỏa nguyện này chẳng giữ lấy vô thượng chánh giác. Ý nói nguyện này thành tựu, ta tức Pháp Tạng Bồ Tát mới thành Phật. Nếu nguyện này chẳng thành, ta trọn chẳng thành Phật, nên nói rằng chẳng giữ lấy vô thượng chánh giác. Trong các nguyện sau chỉ nói gọn là chẳng giữ lấy chánh giác. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, khiến cho tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới sanh trong cõi tôi đều được đầy đủ thân sắc vàng ròng trau dồi sáng bóng, 32 tướng đại trượng phu đoan chánh tịnh khiết giống hệt như nhau. Nếu họ hình dáng sai khác có xấu đẹp thì chẳng giữ lấy chánh giác. Tức nguyện thứ ba, thân đều như kim sắc. Nguyện thứ tư, đủ 32 tướng. Và nguyện thứ năm, thân không có sai khác. Phần chú giải. Chương này gồm ba nguyện. Câu khiến tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới sanh về cõi tôi đều đầy đủ thân màu vàng ròng trau dồi sáng bóng là nguyện thứ ba, thân đều là kim sắc. Sanh cõi ấy rồi, thân đều có màu như màu của vàng ròng được trau chuốt đến mức sáng bóng. Màu vàng ròng là màu nơi thân Như Lai. Đại sư Thiện Đạo nói, chư Phật muốn hiển thị tướng thường trụ bất biến, nên hiện ra sắc hoàng kim. Sư Nhật Khê bảo rằng, màu đó tiêu biểu màu của thật tướng. Nay trong đại nguyện này, Phật muốn khiến cho hết thảy người đã vãng sanh đều có thân tướng giống hệt thân Phật, đều có màu vàng ròng để hiển thị chúng sanh và Phật bất nhị, chân thật bình đẳng. Vì vậy sách Hội Sớ nhận xét, do đó nguyện rằng nhân dân trong cõi tôi thuần một sắc vàng, chẳng có xấu đẹp, ta và người đều bình đẳng, dứt tuyệt ý tưởng trái thuận. Thuyết của sách Hồi Sớ thật đã trình bày tỏ tường ý nghĩa của trung đạo thật tướng. 32 tướng đại trượng phu, trời người trong cõi nước ấy đều đủ 32 tướng đại trượng phu, là nguyện thứ tư, còn gọi là nguyện 32 tướng. 32 tướng đại trượng phu còn gọi là 32 tướng đại nhân, gọi tắt là 32 tướng. 32 tướng này chẳng phải mình Đức Phật mới có, Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng. Trí Độ Luận quyển 88 có nói, Phật hiện ra tướng đại nhân này là vì thuận theo quan niệm của người Thiên Trúc nơi cõi Diêm Phù Đề trong thế gian nên hiện ra 32 tướng. Thuyết này rất tuyệt. Phật vốn ly tướng lại hiện có tướng là thuận theo tập tục thế gian vậy. Sách Pháp Giới Thứ Đệ quyển Hạ nói rằng, nơi thân ứng hóa của Đức Như Lai thị hiện 32 tướng này để biểu thị pháp thân có các đức viên mãn đến cùng cực, khiến cho người trông thấy yêu kính, biết Phật có đức hạnh thù thắng đáng tôn sùng, là bậc tôn quý trong trời người, là vua của chư thánh. Vì vậy Phật thị hiện có 32 tướng. Theo Tam Tạng Pháp Số quyển 48, 32 tướng là: 1. Bàn chân bằng phẳng, lòng bàn chân không chỗ nào lõm xuống. 2. Tướng bánh xe ngàn căm, dưới chân có hình bánh xe. 3. Ngón tay dài nhọn, ngón tay thon dài. 4. Chân tay mềm mại. 5. Chân tay có màn lưới, giữa các ngón chân ngón tay có màn lưới nối liền nhau như chân vịt ngỗng. 6. Gót chân đầy đặn, gót chân đầy đặn không khuyết. 7. Lưng bàn chân vuông tròn, mu bàn chân cao đầy tròn trịa. 8. Bắp đùi nai chúa, bắp đùi Phật tròn trịa nuột nà như bắp đùi nai chúa. 9. Tai dài quá gối, tai dài quá khỏi đầu gối. 10. Mã âm tàng, năm căn của Phật ẩn kín trong cơ thể như âm ngựa. 11. Thân to rộng, chiều cao của Phật bằng với khoảng hai tay giang ra. 12. Lỗ chân lông có sắc xanh, nơi mỗi lỗ chân lông mọc một sợi lông sắc xanh, nhưng các sợi lông chẳng mọc loạn xị. 13. Lông trên thân mướt đẹp, lông trên thân mọc xoáy về phía phải, hướng lên trên mượt mà. 14. Thân sắc vàng, màu sắc thân Phật như màu vàng ròng. 15. Thường quang chiếu xa một trượng, thân Phật tỏa quang minh, mỗi phía đều xa đến cả trượng. 16. Da dẻ mềm mại mượt mà, da dẻ mềm mịn trơn láng. 17. Bảy chỗ bằng phẳng, bảy chỗ là hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay, hai vai và đảnh đầu. Cả bảy chỗ ấy đều bằng phẳng, đầy đặn, không khuyết hãm. 18. Hai nách đầy đặn. 19. Thân như tướng sư tử, thân thể đầy đặn, đẹp đẽ, oai nghi, đoan nghiêm như sư tử chúa. 20. Thân thể đoan trực, thân hình đoan chánh, không cong vẹo. 21. Vai tròn đầy, hai vai tròn trịa đầy đặn. 22. 40 cái răng, Phật có đủ cả 40 cái răng. 23. Răng trắng khít bằng, 40 cái răng đều trắng sạch, mọc khít khao. 24. Bốn răng nanh trắng sạch, bốn răng nanh lớn nhất nhưng thật trắng sạch. 25. Má đầy như má sư tử, hai gò má tròn đầy như tướng gò má sư tử. 26. Nước miếng trong họng có vị ngon ngọt nhất. Trong cổ họng Phật thường có chất nước miếng khiến cho ăn vật gì cũng trở thành thơm ngon nhất. 27. Lưỡi rộng dài, lưỡi to mà dài, mềm mại, thanh mảnh, khi thè ra che cả khuôn mặt đến tận mí tóc. 28. Phạm âm vang sâu xa, phạm nghĩa là thanh tịnh, âm thanh của Phật thanh tịnh nhưng nghe vang rất xa. 29. Mắt có màu cám thanh, trong con mắt có màu cám thanh, tức màu xanh biếc hơi pha sắc đỏ. 30. Lông mi như trâu chúa, lông mi mắt đẹp như lông mi mắt trâu chúa. 31. Giữa hai chân mày có tướng bạch hào, giữa hai chân mày có một sợi lông trắng uyển chuyển cuộn về bên phải, thường phóng quang minh. 32. Trên đảnh có nhục kế, nhục kế tiếng Phạn là ô sắc nị, usni dịch là nhục kế. Trên đảnh Phật có thịt gồ cao lên như hình búi tóc, còn gọi là vô kiến đảnh tướng. Vô kiến đảnh tướng chỉ tướng nhục kế trên đảnh đầu Phật. Vì đảnh đầu Phật có thịt dồn lên như hình búi tóc nên gọi là nhục kế. Từ nhục kế tỏa ra hào quang vô lượng, ngay cả những vị thập địa Bồ Tát chỉ thấy nổi được một phần, ngoài ra không ai thấy được tướng trạng của nhục kế, nên gọi là vô kiến đảnh tướng. Trong kinh Bảo Tích có ghi, ngài Mục Kiền Liên ỷ sức thần thông bay lên không trung, vượt qua vô lượng thế giới để nhìn cho rõ đảnh tướng của Phật Thích Ca, nhưng ngài vẫn không thấy được. Các kinh luận khác nói về 32 tướng có đôi chút sai khác. Sư Vọng Tây viết, do bởi nguyện ấy, các chúng sanh đã vãng sanh đều đủ các tướng, chẳng cần tu mà tự được. Hỏi, sau khi hoa nở hay là trước khi hoa nở được đầy đủ các tướng? Đáp, chẳng đợi đến khi hoa nở, hễ sanh về đấy, ắt liền có. Nguyện kế tiếp theo đó là nguyện thân không sai biệt. Nguyện rằng, chúng sanh trong cõi nước tôi dung mạo hình dáng thảy đều đoan chánh tịnh khiết giống hệt như nhau. Nếu còn phân ra xấu tốt sai khác, tôi nguyện chẳng thành Phật. Nguyện này nói rõ, người trong cõi cực lạc có cùng một hình dạng như nhau, không hề sai khác. Vì thế Đại sư Đàm Loan nói, do chẳng giống nhau nên thân có quý hèn, do thân có quý hèn nên thị phi sanh khởi. Thị phi đã khởi thì chìm đắm mãi trong ba cõi. Vì vậy Phật hưng khởi lòng đại bi, khởi lên nguyện bình đẳng. Đại sư đã chỉ rõ nguyên nhân Phật phát khởi nguyện này vậy. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh về nước tôi, tự biết các việc thiện ác đã làm trong túc mạng đến vô lượng kiếp, đều trông thấy rõ ràng, nghe rành rẽ, biết được các việc trong quá khứ, hiện tại, vị lai suốt mười phương. Tức nguyện thứ sáu, đắc túc mạng thông. Nguyện thứ bảy, đắc thiên nhãn thông. Và nguyện thứ tám, đắc thiên nhĩ thông. Phần chú giải. Chương này nói rõ chúng sanh cõi ấy viên mãn nguyện thứ sáu túc mạng thông, nguyện thứ bảy thiên nhãn thông, và nguyện thứ tám thiên nhĩ thông. Thông là nói tắt chỉ thần thông, thần dị đến cùng cực, chẳng lường nổi công hạnh thì gọi là thần. Làm gì cũng chẳng bị úng tắc, tự tại vô ngại thì là thông. Có sáu thứ thần thông, thường gọi là lục thông, tức là túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông. Trong sáu loại thần thông này, loại thứ sáu chỉ bậc thánh, từ A-la-hán trở lên mới có. Năm loại trước phàm phu, dị sanh, tức không phải loài người, cũng có thể đạt được. Chư thiên trong tam giới do quả báo nên đều tự nhiên cảm được năm thứ thần thông đầu. Thậm chí quỷ thần cũng có chút thần thông, nhưng chẳng đắc lậu tận thông. Chỉ bậc thánh mới chứng nổi lậu tận thông, vì phải đoạn sạch phiền não mới là lậu tận thông vậy. Cần chú ý một điều là chúng sanh nơi cực lạc chứng được những thần thông vượt xa những thứ thần thông do thiền định phát sanh, như trong các kinh luận khác đã nói. Nêu một ví dụ, phàm phu đạt được túc mạng thông thì không thể biết việc quá khứ lâu hơn 8 vạn kiếp được. Trong kinh này lại nói biết đến vô lượng kiếp là do chúng sanh nơi cực lạc nhờ vào sức bổn nguyện của Phật mà đạt được thần thông đại thừa bất cộng, nên vượt xa phàm phu lẫn tiểu thừa. Sách Bình Giải bảo rằng tiểu thừa chỉ dựa vào bốn căn bản định để chứng đắc năm thứ thần thông đầu. Với lậu tận thông, họ còn ở mức tứ thiền, chưa đạt đến trung gian và ba thứ vô sắc. Chữ vô sắc ở đây chỉ vô sắc định. Chữ ba trong câu nói trên là lầm. Có tám thứ định là tứ thiền của sắc giới và tứ vô sắc định của vô sắc giới. Đại thừa nương vào hết thảy định nên đều đạt được cả sáu. Những thần thông nói trong kinh này lại khác hẳn những loại thần thông nói trên. Vì hết thảy trời người cõi cực lạc nương vào đại nguyện của Phật, vì vậy ta bảo lấy sức bổ nguyện của Phật Di Đà làm tăng thượng duyên. Như sách Sự Tán bảo rằng: Tam minh tự nhiên nương Phật nguyện, chắp tay giây lát đắc thần thông, há nào phải dựa vào sức thiền hữu lậu. Như vậy thần thông của trời người cõi cực lạc chẳng do tu tập mà chứng đắc, chẳng đợi phải tu mới có, mà là tự nhiên được thành tựu. Thần thông ấy cũng chẳng giống với ngũ thông do quả báo mà có của chư thiên, chỉ là nương vào tu đức của Phật Di Đà làm nhân, nương Như Lai nguyện lực mà thọ hưởng quả đức an lạc tự nhiên, do đó cảm được báo vượt xa lệ thường. Vì vậy sách Yếu Tập nhận định rằng chẳng nương vào bốn thứ tịnh lự tức thiền định làm cái nhân tu tập thần thông, chỉ hễ sanh về đấy liền được quả báo tùy ý như vậy, há chẳng sung sướng lắm sao? Hơn nữa thần thông của chư Phật Bồ Tát và Nhị Thừa cũng có nhiều điểm sai khác. Sách Bình Giải dựa trên Đại Thừa Nghĩa Chương nêu ra những điểm sau. 1. Rộng hẹp chẳng giống nhau. Như Kinh Địa Trì nói, Thanh Văn thấu tỏ 2000 cõi nước, Duyên Giác thấu tỏ 6000 cõi nước. Kinh này bảo thấy tròn ức Na Do Tha 100000 cõi Phật, đủ thấy khác biệt rất lớn. 2. Nhiều ít khác biệt. Trong một tâm niệm, Nhị Thừa chỉ có thể hóa hiện được một việc, chẳng làm nổi nhiều việc. Chư Phật Bồ Tát có thể hóa hiện ra hết thảy hình dạng trong khắp 10 phương thế giới, cùng một lúc có thể hiện thân trong 5 đường. 3. Lớn nhỏ sai khác. Nhị Thừa hóa ra thân lớn chẳng vào trong được thân nhỏ, hóa thân nhỏ chẳng dung nổi thân lớn. Chư Phật Bồ Tát hiện thân to chật cả tam thiên thế giới, lại có thể đem thân ấy nhét trong một vi trần, hóa hiện thân nhỏ như mẩy trần, nhưng thân ấy chứa được hết thảy. Hơn nữa, với hết thảy sắc vật Bồ Tát có thể đem cái lớn bỏ trong cái nhỏ, dùng cái nhỏ đựng cái lớn, Nhị Thừa không làm nổi như thế. 4. Nhanh chậm sai khác. Nhị Thừa muốn đến được chỗ xa xôi phải mất một thời gian mới tới, vì chẳng được như ý thông. Chư Phật Bồ Tát trong một niệm đến khắp 10 phương thế giới, do đã chứng đắc như ý thông. 5. Thật giả sai khác. Hết thảy thứ do Nhị Thừa hóa hiện chỉ là tương tự, chẳng thể thật sự dùng được. Chư Phật Bồ Tát hóa hiện ra thứ gì cũng đều có công dụng thật sự. 6. Việc làm sai khác. Chư Phật Bồ Tát hóa ra vô lượng người, khiến cho mỗi người đều có tâm, mỗi người làm một việc hoàn thành khác nhau, Nhị Thừa chẳng thể làm nổi như vậy. 7. Hóa hiện sai khác. Chư Phật Bồ Tát chỉ hiện một thân, mà mỗi người mỗi thấy khác nhau, chỉ nói ra một tiếng, mà mỗi người nghe mỗi khác, an trụ một cõi mà hiện đủ 10 phương, Nhị Thừa không làm thế nổi. 8. Hóa các căn có công dụng sai khác. Như Kinh Niết Bàn nói, chư Phật Bồ Tát dùng lẫn 6 căn, dùng căn này làm chuyện khác, như trong lỗ chân lông, tức là thân căn, vang ra các bài kệ. Như vậy Bồ Tát đã dùng thân căn thay thế cho thiệt căn nói kệ, Nhị Thừa chẳng làm được vậy. 9. Tự tại sai khác. Như Kinh Niết Bàn nói, chư Phật Bồ Tát hễ làm điều gì thân tâm tự tại, chẳng vướng theo duyên. Dẫu thân hiện lớn, tâm chẳng lớn theo. Dẫu thân hiện nhỏ, tâm cũng chẳng nhỏ theo. Với hết thảy hỷ ái vân vân đều như vậy. Ý nói thân hiện vẻ vui mừng, tâm không vui mừng, Nhị Thừa chẳng được như thế. thần thông của trời người cõi Cực Lạc như sách Hợp Tán nói, nay đã là sức thần thông bất cộng của Đại Thừa, lại thêm nhờ sức bổ nguyện của Phật Di Đà, nên há lại giống với thần thông của phàm phu tiểu thừa. Câu tự biết được việc thiện ác đã làm trong túc mạng đến vô lượng kiếp, chính là nguyện thứ sáu, đắc túc mạng thông. Túc là đời quá khứ, tục gọi là đời trước, mạng là sanh mạng. Như vậy, túc mạng là nhiều kiếp sống trước trong quá khứ. Biết được các việc thiện ác trong nhiều kiếp sống quá khứ thì gọi là túc mạng thông. Sách Bình Giải giảng rằng, việc đã đi vào quá khứ gọi là túc, pháp quá khứ tiếp nối thì gọi là mạng, hiểu rõ những việc ấy không vướng mắc thì gọi là túc mạng thông. Sách Hồi Sớ cũng nói, biết kiếp trước của thân mình từ một đời, hai đời, ba đời cho đến trăm ngàn vạn đời, và các việc đã làm, cũng có thể biết kiếp trước của chúng sanh trong lục đạo và việc họ đã làm thì gọi là túc mạng thông. Nhị thừa biết được nhiều lắm là đến tám vạn kiếp. Bồ Tát biết đến vô cực. Lời nguyện trong kinh này lại nói là túc mạng đến vô lượng kiếp, thì chính là nói đến thần thông của Bồ Tát vậy. Nguyện này gồm hai ý nghĩa. Một là như sư Trừng Hiến người Nhật nói rằng, do chẳng biết túc mạng nên chẳng sốt sắng làm lành, chẳng sợ điều ác, với môn điều thiện trở nên lười biếng, tạo tác các ác cũng chỉ do không biết túc nghiệp. Vị La Hán kia nhớ cái khổ trong nê lê, tức địa ngục, mà toát mồ hôi lẫn máu. Xưa có vị La Hán nhớ đến khi xưa ở trong địa ngục, chịu các sự thống khổ thảm thiết mà kinh sợ cùng cực, mồ hôi thoát ra có lẫn cả máu. Ngài Phước Tằng thấy xương đời trước của mình liền chợt khai ngộ, lại có kẻ chẳng biết kẻ ấy là mẹ đẻ trong đời trước nên lấy làm vợ, chẳng biết là oán gia đời trước nên nuôi như con, chẳng biết là cha đời trước nên đem nấu thành thức ăn ngon, vân vân. Đấy đều do mê muội túc sự, ham đắm cái nỗi vui trong đời, nay chợt nghe bổn duyên đều sanh tâm nhàm chán vậy. Như vậy, người cõi Cực Lạc cần phải có túc mạng trí thông, là để biết được hạnh nghiệp của chúng sanh trong quá khứ, để nhờ đó dẫn dụ họ, dùng đó làm phương tiện hóa độ chúng sanh. Hai là như Ngài Tịnh Chiếu nói, nếu biết được túc mạng thì chẳng tự cao, nhớ nghĩ đến vô số công đức trong quá khứ nên chỉ nương theo thệ nguyện của Phật được sanh về cõi kia. Ngài Trừng Hiến cũng nói, vãng sanh cõi kia liền trước hết biết túc mạng, thật là thâm tà Phật đức. Như vậy, người cõi Cực Lạc do túc mạng trí nên hết lòng cảm ngưỡng ân đức của Phật vậy. Thấy rõ ràng, nghe rành rẽ việc quá khứ, hiện tại, vị lai trong suốt mười phương, tức đổng thị, triệt thính tri thập phương khứ, lai hiện tại chi sự. Đổng là sâu xa thông suốt, triệt là thông sáng tỏ, thập phương là không gian, khứ lai hiện tại là thời gian, tức là quá khứ, vị lai hiện tại. Trước chữ khứ là câu thừa tiếp cái nguyện đắc túc mạng thông ở phần trên. Biết được việc thiện ác đã làm trong quá khứ, trong vô lượng kiếp, suốt cả mười phương, đều thấy rành rẽ, nghe rõ ràng các việc ấy. Sau chữ khứ là nguyện thứ bảy, đắc thiên nhãn thông, và nguyện thứ tám, đắc thiên nhĩ thông. Thiên nhãn thông còn gọi là thiên nhãn trí thông hoặc sanh tử trí thông. Thiên nhãn là con mắt cõi trời, thấy được hết thảy hình sắc thô to nhỏ nhặt, xa gần, và tướng trạng sanh tử của chúng sanh trong tương lai. Trong quyển 5 của Trí Độ Luận có câu, thiên nhãn thấy được lục đạo chúng sanh và các vật trong tự địa và hạ địa. Lấy người cõi trời mà nói, thì tự địa là cõi trời, các chốn tu la, người, súc sanh, quỷ, địa ngục là hạ địa. Dù xa hay gần, các sắc dù thô hay tế, không thứ gì chẳng thấy rõ. Thiên nhãn thông lại như sách Hội Sớ bảo rằng, thấy được các tướng, chết đây, sanh kia, khổ, vui, vân vân của lục đạo chúng sanh, và thấy hết thảy các thứ hình sắc chướng nội, chướng ngoài, thế gian, xuất thế gian, chẳng bị chướng ngại. Mắt thịt của phàm phu chỉ thấy được vật chướng nội. Ví dụ, tường vây quanh là chướng, phàm phu chỉ thấy được vật giữa các bức tường, tức chướng nội, chẳng biết được hết thảy vật ngoài đường, tức chướng ngoại. Thiên nhãn thấy được cả vật chướng ngoại, nên thông đạt vô ngại. Thiên nhãn của trời, người cõi cực lạc lại vượt xa thiên nhãn của nhị thừa và chư thiên. Đại sĩ Long Thọ nói, bậc tiểu thanh văn trong hàng nhị thừa, nếu chẳng tác ý, liền thấy được 1000 cõi. Nếu tác ý, thì thấy 2000 quốc độ. Đại thanh văn chẳng tác ý, thấy được 2000, tác ý thấy được 3000. Bậc tiểu duyên giác chẳng tác ý thấy 2000, tác ý thấy 3000. Bậc đại duyên giác dù tác ý hay không cũng đều thấy được việc trong tam thiên đại thiên thế giới. Chư Phật Bồ Tát thấy được sự việc trong vô lượng thế giới. Chẳng cần biết là tác ý hay không, những điều mà trời người cõi cực lạc thấy được như chúng sanh sanh tử lưu chuyển trong các thế giới và nhân duyên hạnh nghiệp của chúng đều vượt xa nhị thừa. Bản tống dịch chép lời nguyện thứ 5 như sau: hết thảy đều được thiên nhãn thanh tịnh, thấy được 1000 câu chi, tức 1000000, na do tha, tức ức thế giới, sắc tướng thô tế. Hội bản ghi là thấy rõ việc quá khứ, hiện tại, vị lai trong 10 phương. Ý nói thấy được sự việc trong vô lượng thế giới, đủ thấy thần thông của người cõi cực lạc chính là thần thông của chư Phật Bồ Tát. Với nguyện thứ 7 này lại có 2 thuyết. Một là thấy các quả vui nên chẳng tu cái nhân sanh vui. Ngài Pháp Tạng thương xót những bọn chúng sanh ấy nên chọn lựa cái nguyện này để nhiếp thủ chúng nó. Sách Hội Sớ cũng bảo, mắt thịt mờ mịt kém cỏi, chẳng thấy nổi vật bị che lấp bởi một tờ giấy. Chỉ tính cái trước mắt, chẳng thấy khổ dữ nơi địa ngục, nên chẳng dũng mãnh siêng tu. Chẳng thấy được cái vui thù thắng nơi tịnh độ, nên hờ hững tâm niệm ham cầu. Ngài Trường Hiến lại nói, ôi chao thương thay, chẳng thấy quả khổ địa ngục ngạ quỷ, chẳng thấy cha mẹ sư trưởng thọ báo, nên hờ hững cái tâm nhàm chán, biến nghĩ đến việc báo ân. Vì vậy Ngài Vọng Tây bảo, việc trọng yếu thượng cầu hạ hóa, cái đạo chán khổ báo ân chỉ cốt ở thiên nhãn soi thấy mà thôi. Hai là như sách Trích Ký khai triển, các sách như Hội Sớ vân vân cho rằng Phật phát nguyện như thế là để diệt ác sanh thiện, chán khổ ham tịnh. Nếu như vậy thì hóa ra là chẳng phải để đạt lợi ích nơi cõi chơn độ, chỉ cực lạc. Tôi cho rằng nguyện này chính là để đạt lợi ích nơi cõi chơn thật. Như có tịnh độ, tuy thánh chúng cõi ấy có thiên nhãn thấy được 2000 thế giới hoặc thấy 3000 thế giới, nhưng chẳng thấy trọn bất khả thuyết Phật sát cực vi trần số cõi Phật. Bất khả thuyết Phật sát cực vi trần số cõi Phật là bất khả thuyết. Bất khả thuyết là một con số rất lớn, xin xem phẩm Tâm Lượng trong Kinh Hoa Nghiêm. Hoặc có tịnh độ, Bồ Tát cõi ấy tuy được thiên nhãn nhưng chẳng trọn đủ ngũ nhãn, do vậy Phật đặc biệt phát ra nguyện này. Cũng bởi thế trong phần nguyện thành tựu có nói, mắt thịt trong trẻo không gì chẳng thấy rõ, thiên nhãn thông đạt vô lượng vô hạn. Như vậy được một thứ thiên nhãn thì sẽ trọn đủ ngũ nhãn. Bởi thế thấy được cõi Phật nhiều như số vi trần, thấy rõ chúng sanh chết đây sanh kia, cứu giúp lợi lạc chúng sanh, luôn làm Phật sự, đó chính là lợi ích thù thắng của nguyện này vậy. Ý của câu trên là, nếu cho rằng nguyên khởi của lời nguyện này chỉ là để diệt điều ác, sanh điều lành và khiến chán khổ thích vui, thì đó chưa phải là cái lợi ích thực tế cho người cõi cực lạc. Trời người cõi cực lạc thấy được bất khả thuyết Phật sát vi trần số cõi Phật, nhưng do đắc thiên nhãn, họ liền được đầy đủ trọn vẹn cả ngũ nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn và nhục nhãn sẵn có. Do đó, họ thấy được cõi nước nhiều như vi trần, thấy rõ các tướng sống chết qua lại của chúng sanh, nên có thể cứu giúp quần sanh, lợi lạc vạn vật. Đấy mới là lợi ích thù thắng của bổn nguyện. Trong hai thuyết trên, thuyết sau rất đạt bổn nguyện của Phật Di Đà. Câu nghe rõ ràng chuyện vị lai hiện tại trong mười phương chính là nguyện thứ 8, đắc thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông còn gọi là thiên nhĩ trí thông. Thiên nhĩ là tai của chư thiên trong sắc giới, nghe được tiếng nói của hết thảy chúng sanh trong lục đạo và hết thảy âm thanh xa gần lớn nhỏ. Sách Hội Sớ bảo rằng thiên nhĩ thông là nghe được hết thảy tiếng nói âm thanh chướng nội chướng ngoài. Sách Hội Sớ bảo rằng thiên nhĩ thông là nghe được hết thảy tiếng nói âm thanh chướng nội chướng ngoại, khổ vui lo mừng vân vân, không úng trệ vậy. Nguyện này được bản ngụy dịch ghi như sau: trời người trong nước chẳng được thiên nhĩ, tối thiểu là nghe lời dạy của trăm ngàn ức na do tha Phật mà chẳng thọ trì hết cả thì chẳng lấy chánh giác. Bản Đường Dịch ghi rằng hữu tình trong nước chẳng được thiên nhĩ, cho đến chẳng được nghe lời thuyết pháp, cách xa ức na do tha trăm ngàn du thiện na thì chẳng lấy chánh giác. Theo đó, thiên nhĩ thông của trời người cõi cực lạc vượt xa nhị thừa, chẳng những nghe được khắp tất cả âm thanh trong mười phương mà còn có thể nghe được vô lượng chư Phật thuyết pháp. Ngài Trừng Hiến bảo rằng thần thông này rất quan trọng, nghe được tiếng các khổ nơi địa ngục, tiếng đói khát của loài ngạ quỷ liền thêm lớn bi tâm, nghe tiếng nhạc Càng Thác Bà, Càng Thác Bà là nhạc thần của thiên đế, gãy đàn lưu ly, tiếng vang vọng khóc tam thiên đại thiên thế giới, tiếng thần tiên tụng kinh, nghe rồi thường thích chốn núi non tịch tỉnh, huống hồ nghe chư Phật thuyết pháp, nghe xong đều thọ trì, nghe Bồ Tát bàn bạc càng thêm khát ngưỡng. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi đều đắc tha tâm trí thông. Nếu chẳng biết được hết tâm niệm của chúng sanh trong ức na do tha trăm ngàn cõi Phật, chẳng giữ lấy chánh giác. Tức nguyện thứ 9, tha tâm thông. Phần chú giải. Đây là nguyện thứ 9, đắc tha tâm thông. Tha tâm thông còn gọi là tha tâm trí thông. Tha tâm trí là cái trí biết được tâm niệm của người khác. Tha tâm trí thông là thấy rõ hết thảy chúng sanh trong tâm đang nghĩ gì, như gương sáng hiện rõ muôn hình tượng. Thâm ý của lời nguyện này là như Ngài Trừng Hiển nói, thế tục còn coi việc hiểu lòng người khác là quan trọng, huống hồ bậc xuất thế lợi lạc chúng sanh. Sách Hội Sớ lại giảng rằng, vì vậy nguyện rằng thánh chúng trong nước tôi chẳng cần phải tu trì mà tự hiểu tâm người khác, thuận theo ý thích tiếp độ, giáo hóa không trở ngại. Bản ngụy dịch ghi lời nguyện này như sau: chẳng được thấy tâm trí người khác, tối thiểu là biết được tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật, chẳng lấy chánh giác. Khi chú giải đoạn kinh này, hậu thế cũng có hai thuyết. Một là chữ tối thiểu, tức hạ chí, ám chỉ ở mức độ thấp nhất. Tha tâm thông đã biết được cả trăm ngàn ức na do tha cõi Phật. Với bậc thượng, ắt biết được bất khả thuyết Phật sát phi trần số cõi Phật trong mười phương. Hai là chữ hạ đó chỉ tâm niệm của chúng sanh, còn nếu bàn về bậc thượng thì sẽ biết được tâm niệm của chư Phật Bồ Tát. Sách Bình Giải bảo rằng nhị thừa chỉ hiểu được thô tâm của phàm phu và tiểu thánh, chẳng biết được tế tâm. Chư Phật Bồ Tát thấu hiểu tâm vi tế, thậm chí biết được cả tâm Phật. Bồ Tát cõi An Dưỡng cũng giống như vậy. An Dưỡng là tên khác của cực lạc thế giới. Trong số các Bồ Tát vãng sanh cõi cực lạc, đa số những vị Bồ Tát bậc thượng đã là nhất sanh bổn xứ Bồ Tát, họ lại được Di Đà hoằng nguyện gia trì, nên biết được cả Phật tâm. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi đều được thần thông tự tại Ba La Mật Đa, trong khoảng một niệm chẳng thể vượt qua ức Na Do Tha trăm ngàn cõi Phật, đến khắp tất cả các cõi ấy cúng dường chư Phật thì chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện thứ 10, thần túc thông. Nguyện 11, cúng dường khắp chư Phật. Phần chú giải. Chương này nói đến nguyện thứ 10, thần túc thông, và nguyện 11, cúng dường khắp chư Phật. Lời kinh nói gộp hai nguyện. Trong câu đến khắp tất cả cúng dường chư Phật, chữ đến khắp là nguyện thứ 10, cúng dường là nguyện thứ 11. Ba La Mật Đa hoặc Ba La Mật dịch là sự cứu cánh, đáo bỉ ngạn, độ vô cực, hoặc chỉ dịch gọn là độ. Đại hạnh của Bồ Tát có thể hoàn thành trọn vẹn hết thảy tự hạnh và sự nghiệp hóa độ người khác, nên gọi là sự cứu cánh. Bồ Tát nương những đại hạnh ấy có thể từ bờ này sanh tử vượt đến bờ kia niết bàn rốt ráo, nên gọi là đáo bỉ ngạn. Ba La là bờ kia, Mật Đa là đến. Do đại hạnh ấy sẽ thấu đạt được sự sâu rộng của các pháp, nên gọi là độ vô cực. Sanh cõi kia liền đầy đủ thần thông. Thần là diệu dụng chẳng lường nổi, thông là dung thông tự tại, tự tại vô ngại, có thể triệt để quán triệt hết thảy tự hạnh và sự nghiệp hóa độ người khác, nên bảo là thần thông tự tại Ba La Mật Đa. Câu trong khoảng một niệm vượt qua ức Na Do Tha trăm ngàn cõi Phật, diễn tả thần túc thông, còn gọi là thần túc trí thông, thần cảnh trí thông, thân như ý thông, thân thông. Na Do Tha là ức, tức một vạn vạn. Thời cổ Trung Hoa hiểu chữ ức theo ba cách khác nhau: 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn. Vì vậy, các vị cổ đức cũng phán định con số này không đồng nhất. Sách Hồi Sớ giảng chữ thần túc cũng gọi là như ý túc như sau: thần túc có 3 loại. 1. Vận thân hành, bay trên không giống như chim bay. 2. Thắng giải thông, với chỗ xa xôi nhất chỉ tác ý tư duy liền tới ngay đó. 3. Ý thế thông, với chỗ xa xôi nhất tâm vừa nghĩ đến thân đã ở đấy. Sách Đại Luận lại bảo rằng như ý thông có 3 thứ: năng đáo, chuyển biến, thánh như ý. Năng đáo có 4 thứ: một là thân bay được đến đó như chim không trở ngại; 2. Biến xa thành gần, chẳng qua đó mà đến được nơi ấy; 3. Biến mất chỗ này hiện ra chỗ kia; 4. Trong một niệm đến ngay nơi đó. Chuyển biến là biến nhỏ thành lớn, biến lớn thành nhỏ, biến một thành nhiều, nhiều biến thành một. Với các vật đều chuyển biến được. Ngoại đạo biến hóa không lâu, được hơn 7 ngày. Chư Phật và đệ tử chuyển biến tự tại, chẳng có gần xa. Thánh như ý là ngay trong lục trần có thể quán vật bất tịnh chẳng đáng ưa là tịnh, quán vật khả ái thanh tịnh thành vật bất tịnh. Chỉ mình Đức Phật đắc pháp như ý trí này. Câu trong khoảng một niệm, ý nói thời gian rất ngắn. Bao lâu là một niệm? Có nhiều thuyết khác nhau, xin coi lời giải thích trong phần trước. Theo sách Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập thì một sát na là một niệm. Cũng như theo Đại Luận, trong khoảng khảy ngón tay có 60 sát na. Ta thấy rằng một niệm lâu bằng 1/60 thời gian khảy ngón tay. Như vậy một niệm cực ngắn ngủi. Trong khoảng một sát na cực ngắn như thế, đã có thể vượt qua ức Na Do Tha trăm ngàn cõi Phật đi khắp tất cả, thì hiển nhiên thần thông diệu dụng của người cõi cực lạc chẳng thể nghĩ bàn. Na Do Tha là một con số, từ xưa đã có nhiều thuyết. Nhỏ nhất là như sách Huyền Ứng Âm Nghĩa bảo rằng Nayatha là 10 vạn của Trung Quốc. Lớn hơn là đời tùy, Nayatha là 1000 vạn. Các thuyết khác chẳng dẫn ra. Như vậy, khó lòng xác định Nayatha lớn bao nhiêu, nhưng ta có thể đoan chắc Nayatha 100.000 là một con số rất lớn, đến nỗi khó tính biết nổi. Trong một sát na vượt qua được những cõi Phật nhiều đến như vậy là ngụ ý đến được những cõi rất xa. Câu đi khắp tất cả ngụ ý con số cõi nước họ đến cực lớn. Câu cúng dường chư Phật ngụ ý tuy phát khởi lên rất nhiều sự, nhưng chỉ trong khoảng một niệm đều viên mãn thành tựu được hết tất cả những sự việc ấy. Rõ ràng cõi nước cực lạc sự sự vô ngại, một tức là nhiều, nhiều tức là một, kéo dài rút ngắn đồng thời, hạt cải dung nhập núi tu di, mười phương chẳng rời khỏi nơi mình đang trụ. Trong một niệm cúng trọn tất cả, ba đời nào khác một niệm, đương hạ tức thị, thâu tóm trọn vẹn không sót. Đương hạ tức thị, thuật ngữ thường dùng trong tông Thiên Thai, ngay chính nơi đây chính là, diễn tả mọi pháp không ngoài tự tâm. Vì vậy ta thường nói hoa tạng nào khác cực lạc tịnh độ chứa trọn sự huyền diệu. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi, xa rời phân biệt, các căn tịch tỉnh. Nếu họ chẳng quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn, thì chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện thứ 12, quyết định thành chánh giác. Phần chú giải. Đây là nguyện thứ 12, chắc chắn thành chánh giác. Vãng sanh là quyết định thành Phật. Điều này thể hiện thật rõ tâm nguyện của Phật Di Đà, chỉ dùng một Phật thừa để đưa trọn vô biên chúng sanh vào niết bàn rốt ráo. Câu xa rời phân biệt, các căn tịch tỉnh, trích từ bản tống dịch. Câu nếu chẳng quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn, thì chẳng lấy chánh giác, trích từ bản đường dịch. Bản ngụy dịch ghi là chẳng trụ định tụ, đều diệt độ, thì chẳng lấy chánh giác. Khi Đại sư Thiện Đạo chú giải bản ngụy dịch, lắm chỗ Ngài dẫn bản đường dịch để làm rõ thêm ý nghĩa. Đại sư đặt cho nguyện này 4 cái tên. Một là nguyện ắt đạt diệt độ, hai là nguyện chứng đại niết bàn, ba là nguyện vô thượng niết bàn, 4 là nguyện trụ tướng chứng quả. Sách Bình Giải Ca Tụng, Cao Tổ chỉ Ngài Thiện Đạo đặt tên các nguyện đã hiển lộ tột cùng ý nghĩa lời nguyện vậy. Nay hội bản không những đã trích lấy câu kinh từ bản đường dịch, lại còn đặt tên nguyện này là nguyện quyết thành chánh giác, thì thật là rất phù hợp ý chỉ Đại sư Thiện Đạo vậy. Trong 48 nguyện, Đại sư Thiện Đạo gọi 5 nguyện quyết thành chánh giác: quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, chư Phật khen ngợi, và 10 niệm ắt được vãng sanh là chân thật nguyện. Ngài coi chúng là tâm yếu của cả 48 nguyện. Như vậy, nguyện này là tâm tủy của Di Đà hoằng thệ. Bổn hoài của Đức Phật là chỉ cốt sao khiến hết thảy chúng sanh quyết định thành Phật. Để thực hiện lời nguyện này, Ngài lại có đại nguyện thù thắng 10 niệm ắt vãng sanh. Chúng sanh chỉ việc nương theo đấy mà tu, thật là giản dị bậc nhất, là đường tắt cực viên cực đốn. Niệm Phật được vãng sanh xong thì sẽ quyết định thành Phật. Chữ phân biệt dùng trong lời nguyện nghĩa là suy nghĩ, hiểu biết được sự và lý thì gọi là phân biệt. Do lấy phân biệt hư vọng làm thể tánh, nên với pháp vô phân biệt lại sanh lòng phân biệt là ngã hay là pháp. Bởi vậy, phân biệt hư vọng gọi là phân biệt hoặc. Đoạn được cái phân biệt hoặc ấy thì gọi là vô phân biệt trí. Sách Duy Thức Thuật Ký quyển 7 giảng rằng: phân biệt là tâm tam giới hữu lậu, là tâm sở pháp. Tâm sở pháp chỉ những pháp do tác dụng của tâm phát khởi ra, Theo câu xá luận, tâm sở gồm 46 thứ như thọ, tưởng, tư, xúc, dục, si, giải đãi, bất tính, hôn trầm, tham, sân, mạng, nghi, vân vân. Nó lấy phân biệt hư vọng làm tự thể. Chữ xa lìa phân biệt trong lời nguyện có nghĩa là rời bỏ, đoạn trừ phân biệt vọng hoặc. Hiểu rõ chân như chính là vạn pháp, vạn pháp chính là chân như. Tịch tỉnh, lìa phiền não là tịch, dứt khổ sở là tỉnh, tức là lý niết bàn. Sách Tư Trì Ký giảng rằng tịch tỉnh là niết bàn lý. Quyển Thượng Sách Vãng Sanh Tập Yếu cũng bảo hết thảy các pháp vốn tịch tỉnh, chẳng có chẳng không. Các căn là sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn này đồng quy về tịch tỉnh, như Kinh Hoa Nghiêm dạy: quán pháp tịch tỉnh, lìa các si ám, chẳng sanh phân biệt, tự nhiên xa lìa si ám, nên các căn tịch tỉnh. Giảng rộng hơn chút nữa, Đức Thế Tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Mâu Ni nghĩa là tịch mặc hay tịch tỉnh. Sách Nhân Vương Kinh Hiệp Sớ quyển thượng giảng rằng Mâu Ni là tên tàu dịch thành tịch mặc, do tam nghiệp đều tịch mặc. Sách Lý Thú Thích bảo rằng Mâu Ni nghĩa là tịch tỉnh, thân khẩu ý tịch tỉnh nên gọi là Mâu Ni. Thân khẩu ý tịch tỉnh chính là ý nghĩa câu các căn tịch tỉnh trong kinh này. Tịch tỉnh lại chính là lý thể của Niết Bàn. Do xa lìa phân biệt vọng hoặc, các căn tịch tỉnh nên khế nhập lý Niết Bàn. Bởi vậy, kinh giải tiếp, quyết định thành đẳng chánh giác chứng đại Niết Bàn. Đẳng chánh giác là vô thượng chánh đẳng chánh giác nói tắt. Đại Niết Bàn cũng là tên khác của Phật quả, dịch nghĩa là nhập diệt, nói đầy đủ là bát Niết Bàn. Bát có nghĩa là viên, tàu dịch Niết Bàn là tịch. Do vậy, bát Niết Bàn dịch là viên tịch. Nghĩa lý đầy ắp cả thế giới, đức lại nhiều như trần sa nên gọi là viên. Thể tột cùng chân chánh, bổn thể cùng tột chân như pháp tánh. Diệu tuyệt tướng lụy, đoạn tuyệt được các vướng mắc vào hình tướng một cách vi diệu, là tịch. Trong Tâm Kinh Lược Sớ, Tổ Hiền Thủ giảng rằng Niết Bàn tàu dịch là viên tịch, nghĩa là không đức gì chẳng đủ nên bảo là viên, không gì chướng chẳng hết nên gọi là tịch. Đại Niết Bàn là Niết Bàn của Đại Thừa, gọi là Đại Để phân biệt với Niết Bàn của Tiểu Thừa. Niết Bàn của Đại Thừa có đủ ba đức: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Đủ bốn nghĩa: thường, lạc, ngã, tịnh. Lìa khỏi hai thứ sanh tử phần đoạn và biến dịch, đầy đủ vô biên thân trí. Đó là Đại Thừa Niết Bàn. Trong ba đức, Niết Bàn của Nhị Thừa chỉ có giải thoát. Trong bốn nghĩa chỉ có thường, lạc, tịnh. Chỉ lìa phần đoạn vẫn còn biến dịch sanh tử. Niết Bàn của Tiểu Thừa chỉ chú trọng nát thân diệt trí. Phần Chánh Kinh. Lúc tôi thành Phật, quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, vượt xa chư Phật, hơn hẳn quang minh của nhật nguyệt ngàn vạn ức lần. Nếu có chúng sanh thấy quang minh của tôi chiếu chạm vào thân, không ai là chẳng an vui, từ tâm làm lành, sanh về cõi tôi. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện thứ 13, quang minh vô lượng. Nguyện thứ 14, quang minh soi đến được an vui. Phần chú giải. Chương này gồm hai nguyện, từ câu ngàn vạn ức lần trở lên là nguyện thứ 13. Quang minh vô lượng, từ chữ nếu có chúng sanh trở đi, là nguyện thứ 14. Quang minh soi đến được an lạc. Ngài Tịnh Ảnh bảo nguyện thứ 13 này và nguyện thứ 15 thọ mạng vô lượng là những nguyện nhiếp pháp thân, vì các nguyện này nhằm để thành tựu pháp thân. Sách Bình Giải cho rằng hai nguyện ấy thể hiện cái đức của chơn báo thân. còn cho rằng cả hai nguyện Quang Minh và Thọ Mạng Vô Lượng là cái gốc đại bi của phương tiện pháp thân. Thọ vô lượng là theo chiều dọc cùng tột cả ba đời, do Phật thân thường trụ nên chúng sanh có chỗ để nương dựa. Quang minh vô lượng là theo chiều ngang khắp cả mười phương, đức dụng trọn khắp, nhiếp hóa vô tận. Vì vậy, quang minh và thọ lượng là cái gốc của phương tiện đại bi, là thật đức của báo thân. Như vậy, Phật Di Đà thệ nguyện quang minh và thọ mạng vô lượng thật ra chỉ là để khiến cho hết thảy chúng sanh đều có quang minh và thọ mạng vô lượng. Sách Vãng Sanh Luận lại bảo: ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú. Một pháp cú chính là thanh tịnh cú, tức là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Ba thứ trang nghiêm chính là các thứ y báo, chánh báo trang nghiêm thù thắng đã được 48 nguyện đề cập đến. Nhập một pháp cú là hoàn toàn quy về chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Do vậy, sách Bình Giải bảo rằng nếu xét về sở chứng của Phật thì 48 nguyện đều quy về quan thọ pháp thân, nghĩa là y báo, chánh báo của cõi cực lạc chỉ từ pháp thân Phật Di Đà hiện ra, cho nên 48 nguyện hiển bày trọn vẹn pháp thân. Về mặt độ sanh, sách Bình Giải lại bảo xét về mặt độ sanh thì nguyện nào cũng là vì chúng sanh, nên nói 48 nguyện nhiếp thọ chúng sanh. Lại bảo mỗi một thệ nguyện đều vì chúng sanh vậy. 48 nguyện như vậy dung chứa lẫn nhau chẳng thể nghĩ bàn. Ý nghĩa của lời nguyện trên như sau: lúc pháp tạng tôi thành Phật, nguyện cho quang minh của tôi vô lượng vô biên chiếu khắp mười phương, hết thảy các cõi nước dù uế hay tịnh. Ngài Vọng Tây giảng rằng theo chiều ngang, do mười phương hư không vô biên nên quốc độ cũng vô biên, do quốc độ vô biên nên chúng sanh cũng vô biên, chúng sanh vô biên nên đại bi cũng vô biên, đại bi vô biên nên quang minh cũng vô biên, quang minh vô biên nên nhiếp thủ tạo lợi ích cũng vô biên. Nói tóm lại, vì muốn làm lợi ích vô biên nên quang minh vô biên. Theo ý Ngài Vọng Tây, ta có thể hiểu đoạn kinh này như sau: do muốn làm lợi ích vô biên nên quang minh vô biên, đầy đủ các đức vô cùng tận vậy. Vượt xa chư Phật, hơn hẳn quang minh của nhật nguyệt ngàn vạn ức lần. Phẩm Quang Minh Biến Chiếu trong kinh này có chép: quang minh của chư Phật chiếu xa hay gần là do đời trước khi cầu đạo nguyện được công đức lớn hay nhỏ sai khác. Lúc thành Phật, mỗi vị tự cảm được quang minh để biến hiện tự tại, chẳng biết trước nổi. A-di-đà Phật, quang minh thiện hảo, trỗi hơn quang minh của mặt trời mặt trăng ngàn vạn ức lần. Như vậy, Phật A-di-đà quang minh vượt xa chư Phật là do nguyện lực đời trước siêu tuyệt nên ngày nay tự nhiên được như vậy. Vì thế trong kinh còn dạy: A-di-đà Phật, oai thần quang minh cao quý bậc nhất, mười phương Như Lai chẳng bằng được nổi. Kinh Đại Pháp Cự Đà Ra Ni nói chư Phật có hai thứ quang minh: thường quang và phóng quang. Thường quang thì viên minh vô ngại, không lúc nào chẳng chiếu. Phóng quang là dùng ánh sáng để cảnh tỉnh người khác, tùy lúc mà chiếu, hoặc tỏa ra, hoặc thâu vào, tùy nghi tự tại. Quang minh nói trong lời nguyện đây là thường quang. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ dạy rằng Đức Như Lai ấy luôn phóng ra vô lượng vô biên quang minh màu nhiệm, chiếu khắp hết thảy mười phương cõi Phật, thực hiện Phật sự. Đây là chứng cớ để nói quang minh được đề cập trong nguyện này là thường quang. Nguyện thứ 14 thuật rõ quang minh của Phật đầy đủ diệu đức lợi ích chúng sanh. Thấy quang minh của tôi chiếu chạm đến thân, hễ ai thấy được quang minh của Phật và được quang minh của Phật chiếu vào thân thì không ai chẳng được an vui, từ tâm làm lành sanh về cõi tôi. Phẩm Quang Minh Biến Chiếu trong kinh này có chép: gặp được ánh sáng này, cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn. Nếu đang ở trong chốn tam đồ cực khổ mà thấy được quang minh này, thì mọi sự khổ đều được ngưng nghỉ, chết đi đều được giải thoát. Đấy chính là ý nghĩa của câu không ai chẳng an vui, từ tâm làm lành. Sách Lễ Tán cũng viết: Di Đà Thế Tôn vốn phát thệ nguyện sâu nặng, dùng quang minh danh hiệu nhiếp hóa mười phương. Lại như Quán Kinh nói: Quang minh chiếu khắp chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới, nhiếp thủ chẳng bỏ. Nói quang minh nhiếp thủ chính là nói về nguyện này. Gặp được ánh sáng ấy đều được vãng sanh, nên bảo sanh về cõi tôi. Câu này hiển thị quang minh có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Do những điều trên, ta thấy rằng tuy quang minh là đức tướng nơi thân Phật, nhưng quang minh ấy thật ra là để lợi lạc chúng sanh. Vì vậy, người xưa bảo 48 nguyện đều hiển thị pháp thân, lại còn bảo mỗi một thệ nguyện đều vì chúng sanh. Phần Chánh Kinh. Lúc tôi thành Phật, thọ mạng vô lượng, trong nước tôi thanh văn trời người vô số, thọ mạng cũng đều vô lượng. Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành duyên giác, trong trăm ngàn kiếp cùng nhau tính toán mà biết nổi số lượng ấy, thì chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 15 thọ mạng vô lượng, và nguyện 16 thanh văn vô số. Phần chú giải. Chương này gồm nguyện thứ 15 thọ mạng vô lượng, và nguyện 16 thanh văn vô số. Trong nguyện thọ mạng vô lượng, không những thọ mạng của Phật vô lượng, mà vô số thanh văn trời người trong cõi ấy thọ mạng cũng đều vô lượng. Trong bản ngụy dịch, nguyện này được tách ra làm hai, đủ thấy 48 nguyện trong hội bản đây gói trọn 48 nguyện của Đức Phật Di Đà, chi tiết hơn bất cứ bản cổ dịch nào. Trong nguyện thứ 15 thọ mạng vô lượng, trước tiên kinh bảo vị giáo chủ cõi ấy thọ mạng vô lượng. Kinh Pháp Hoa nói về thọ mạng của Sơn Hải Huệ Như Lai như sau: thọ mạng chẳng hạn lượng vì thương xót chúng sanh. Ấy là vì nếu Đức Phật chỉ trụ thế trong một thời gian ngắn, thì sự giáo hóa cũng ngắn ngủi, chúng sanh khó gặp gỡ được. Giáo chủ ở lâu nơi đời thì hóa duyên vô cùng, lợi lạc chúng sanh vô tận. Vì vậy Ngài Trường Hiến khen ngợi: Phật thọ vô lượng là hạnh đức giáo hóa đến tột bậc, ai lại chẳng khâm ngưỡng lời nguyện ấy hay sao? Hơn nữa, Di Đà là báo thân Phật, Cực Lạc là báo độ, tức cõi của báo thân Phật ngự. Giáo chủ thọ mạng vô lượng thì thật sự là vô lượng, chứ chẳng phải là vô lượng của hữu lượng. Cụm từ vô lượng của hữu lượng chỉ con số vô lượng rất lớn được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Dẫu rất lớn nhưng vẫn tính đếm được, nên gọi là vô lượng của hữu lượng. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, thọ mạng vô lượng là vô lượng tuyệt đối, chứ chẳng phải vô lượng một cách tương đối. Tiếp đó, Kinh Văn bảo thọ mạng của nhân dân trong cõi ấy cũng vô lượng. Ngài Trường Hiến khen rằng nhân dân thọ mạng vô lượng là đức tánh bậc nhất của tịnh độ, rồi giải thích như sau: tu hành Phật đạo chỉ e sợ tử ma, vì sự gián đoạn giữa sống và chết chính là căn nguyên tạo duyên thoái thất. Gặp Phật, nghe Pháp, gặp gỡ thánh chúng, cúng dường chư Phật, thân cận bạn lành, khoái lạc tự nhiên, chẳng có các khổ. Nếu thọ mạng ngắn ngủi, di hận khó tính nổi, khác nào chén ngọc không đáy. Lời nguyện này thật là tối quan trọng. Chén ngọc thật là của quý, nhưng thủng đáy thì chẳng ra cái gì. Ngài Vọng Tây cũng bảo căn bản của các sự vui nơi cõi Cực Lạc chỉ thuộc nơi nguyện này. Lại như Tịnh Độ Quần Nghi Luận bảo rằng nhân dân cõi ấy thọ cực dài lâu, dẫu cho là phàm phu vẫn còn thuộc biến dịch sanh tử. Ý nói họ đã đoạn hết phần đoạn sanh tử, chỉ còn biến dịch sanh tử, nhưng cũng rốt ráo thành Phật. Đó là vì khi đã sanh về Cực Lạc gặp Phật, nghe Pháp, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ đều tăng thượng, chẳng có duyên thoái chuyển, thọ mạng lại vô lượng, nên chẳng luận là căn khí nào đi nữa, hễ sanh về cõi ấy sẽ quyết định thành Phật. Điều này được xưng tụng là đức tánh bậc nhất của tịnh độ, kể cũng chẳng ngoa. Nguyện thứ 16 là thanh văn vô số. Kinh chép rằng: thanh văn trời người trong nước vô số. Ngài Trường Hiến bảo rằng: A Di Đà Phật có đệ tử vô lượng, đó là một trong ba thứ vô lượng. Ba vô lượng là quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng và quyến thuộc vô lượng. Lời nguyện chỉ nói đến thanh văn, nhưng ngụ ý kể cả duyên giác. Nếu có kẻ ngờ vực, kinh Bi Hoa dạy: chẳng có thanh văn và bích chi Phật thừa, tất cả đại chúng thuần là Bồ Tát vô lượng vô biên. Sao kinh này lại bảo thanh văn vô số? Hai câu kinh này dường như mâu thuẫn nhau, nhưng nghĩa lý thật sự chẳng trái nghịch nhau. Với ba bậc vãng sanh, kinh này đều bảo phát Bồ Đề tâm một bề chuyên niệm. Ba bậc vãng sanh đều đã phát Bồ Đề tâm thì hành của họ phải thuộc Bồ Tát thừa, nên kinh Bi Hoa bảo thuần là Bồ Tát. Trong cõi ấy gọi là thanh văn duyên giác, chỉ là căn cứ trên mức độ đoạn được hoặc chướng mà nói. Tuy đã đoạn được kiến hoặc, tư hoặc, nhưng chưa phá nổi trần sa hoặc và vô minh hoặc thì gọi là thanh văn, chứ nào phải đâu là hạng nhị thừa chỉ cầu tự độ. Nếu chỉ cầu tự độ, chẳng nguyện độ người khác, làm sao phá nổi Bồ Đề tâm? Chẳng phát Bồ Đề tâm, chẳng được vãng sanh. Xét ra, bản Tống Dịch nói rõ ý nghĩa này nhất. Bản Tống Dịch ghi rằng: tôi đắc Bồ Đề thành chánh giác rồi, khiến cho tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi, tuy trụ địa vì thanh văn duyên giác, nhưng đi đến trăm ngàn câu chi na do tha bảo sát, làm đủ các Phật sự để khiến cho chúng sanh trong các cõi ấy đều đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Xét ra, thanh văn chẳng nghe đến danh hiệu Phật phương khác, chỉ cầu tiểu thừa Niết Bàn, chẳng cầu Phật quả. Thế nhưng nhân dân cõi cực lạc tuy gọi là thanh văn mà lại qua được đến vô số cõi Phật xa xôi, làm vô lượng Phật sự, độ cho vô biên chúng sanh đều thành Phật, thì đấy chính là hành vi của bậc Bồ Tát. Há dám bảo họ đều là thanh văn thật sự hay không? Những người được gọi là thanh văn ấy đều đã phát đại tâm Bồ Tát, hành đại hạnh Bồ Tát, hướng đến đại quả vô thượng. Họ thật đúng như kinh Bi Hoa bảo thuần là Bồ Tát vậy. Tiếp theo đó, kinh lại dạy: giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành duyên giác, trong trăm ngàn kiếp chung nhau tính toán, nếu họ biết được số lượng ấy thì chẳng lấy chánh giác. Câu kinh này nêu tổng quát các ý nghĩa sau: Phật thọ vô lượng, nhân dân thọ mạng vô lượng, đệ tử trong nước vô lượng. Tam thiên đại thiên thế giới là cảnh giới hóa độ của một đức Phật, lấy núi Tu Di làm trung tâm, gộp cả bốn đại châu, mặt trời, mặt trăng, chư thiên, ta có một thế giới. Gộp 1.000 thế giới như vậy lại, ta được một tiểu thiên thế giới. Gom 1.000 tiểu thiên thế giới lại, ta được một trung thiên thế giới. Gom 1.000 trung thiên thế giới lại, ta được một đại thiên thế giới. Do trước hết lấy 1.000 thế giới tạo thành một tiểu thiên, lại đem nhân tiểu thiên lên 1.000 lần thì được trung thiên. Cuối cùng đem trung thiên nhân lên 1.000 lần thì được đại thiên. Ba lượt nhân lên như thế nên đại thiên thế giới được gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Thật sự chỉ là một đại thiên thế giới, chứ không phải là 3.000 cõi đại thiên thế giới. Một tam thiên đại thiên thế giới có 1.000 ức thế giới. Hiện thời các nhà thiên văn mới tạm thời phát hiện được trong vũ trụ có vô lượng thế giới. Hiện tại ai cũng biết là mặt trời và 9 đại hành tinh hợp thành một thái dương hệ. Địa cầu chỉ là một ngôi sao xoay quanh mặt trời trong thái dương hệ. Mặt trời chẳng tự xoay, mà nó còn đi vòng quanh trung tâm của một ngân hà tinh vân. Hiện thời, khoa học tạm gọi đó là một hắc động, tức black hole. Mất một thời gian ước chừng 2 vạn năm, mặt trời chỉ là một hành tinh trong dải tinh vân mang tên ngân hà. Dải ngân hà có chừng 1.000 ức hành tinh. Trong vũ trụ có vô lượng tinh vân, bản thân tinh vân cũng đang xoay vần, ngân hà cũng chỉ là một thiên thể lớn trong vũ trụ. Cứ tính rộng dần dần như thế, chẳng biết đâu là cùng tận. Điều phát hiện mang tính cách sơ khởi của thiên văn học quả đã chứng thực điều kinh dạy: thế giới vô lượng. Tam thiên đại thiên thế giới chỉ là cảnh hóa độ của một đức Phật, mà Phật vô lượng nên thế giới cũng vô lượng. Đại ý của lời nguyện là: giả sử hết thảy chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành duyên giác rồi, dùng sức thần thông hợp lại tính toán cũng chẳng biết nổi thọ lượng của Phật Di Đà, thọ lượng của nhân dân cõi ấy và số lượng của người trong nước ấy. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước trong 10 phương thế giới đều chẳng cùng khen ngợi danh hiệu của tôi, thuật sự tốt lành của cõi nước và công đức của tôi thì chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 17. Chư Phật khen ngợi. Phần chú giải. Đây là nguyện thứ 17, chư Phật xưng tán. Xưng là xưng dương, tán là tán thán. Bản Hán dịch ghi rằng: lúc tôi thành Phật, tiếng tâm của tôi vang khắp 8 phương trên dưới. Trong vô số cõi nước, các đức Phật vị nào cũng ngự giữa chúng đệ tử khen ngợi công đức và sự tốt lành của cõi nước tôi. Chư thiên nhân dân, các loài ngọ ngoại bò trường, nghe được danh hiệu tôi, thảy đều hớn hở sanh về cõi tôi. Bản Ngô dịch ghi tương tự. Ngài Vọng Tây bảo rằng: trong 48 nguyện, nguyện này rất thiết yếu, và nếu không có nguyện này, làm sao 10 phương nghe được danh hiệu Ngài? Nay chúng ta được gặp gỡ giáo pháp vãng sanh hoàn toàn là nhờ vào nguyện này, khá nên suy nghĩ kỹ. Ý của Ngài Vọng Tây là nếu không có nguyện này thì bọn chúng ta thân đang ở trong cõi Sa Bà Uế Độ, làm sao nghe được danh hiệu của vị giáo chủ và cõi nước ấy? Dẫu cho cõi ấy, Phật ấy công đức thắng diệu, thanh tịnh trang nghiêm, nhưng nếu ta chưa từng được nghe biết thì biết còn nhờ vào đâu để phát khởi nguyện thù thắng cầu vãng sanh cõi ấy? Vì vậy, ngày nay bọn chúng ta nghe được pháp môn tịnh độ thật là nhờ sức của thệ nguyện này. Do đó, trong cõi Uế Độ này, Đức Bổn Sư Thích Ca mới xưng dương tán thán A-di-đà Phật, và công đức chẳng thể nghĩ bàn của cõi Ngài cho chúng ta được nghe biết. Bởi thế, Ngài Vọng Tây khen rằng: trong 48 nguyện, nguyện này tối quan trọng. Ngài Pháp Tạng cầu nguyện danh hiệu mình vang dội thập phương chỉ là để nhiếp trọn 10 phương hết thảy chúng sanh vãng sanh cực lạc, rốt ráo thành Phật. Nếu không có lời nguyện này thì cái nguyện 10 niệm vãng sanh cũng chỉ vô ích, bởi có nghe được pháp thì mới biết cách trì danh chứ. Sách Hội Sớ là giảng câu xưng thán danh hiệu tôi như sau. Câu xưng thán danh hiệu tôi có 3 nghĩa. Thứ nhất, chư Phật xưng dương đức hiệu của đức Phật ấy. Thứ hai, chư Phật khen ngợi người xưng danh như tiểu kinh, tức kinh A Di Đà, thật đã nói rõ chư Phật hộ niệm người xưng danh. Thứ ba, chư Phật vừa khen ngợi lại vừa tự mình xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Sách còn nói thêm: tam thế chư Phật do niệm Di Đà tam muội mà thành đẳng chánh giác. Ý sách Hội Sớ là câu chư Phật xưng thán có 3 nghĩa: chư Phật khen ngợi thánh hiệu của Phật A Di Đà, chư Phật khen ngợi hết thảy người trì niệm danh hiệu A Di Đà, và bản thân chư Phật cũng xưng niệm thánh hiệu A Di Đà. Chư Phật nhờ niệm Phật tam muội mà trọn thành chánh giác. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi tôi. Dẫu chỉ mười niệm, nếu chẳng được sanh thì chẳng lấy chánh giác. Chỉ trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Tức nguyện 18, mười niệm ắt vãng sanh. Phần chú giải. Đoạn kinh này nói về nguyện thứ 18, mười niệm ắt vãng sanh. Các vị cổ đức thuộc Tịnh Tông Nhật Bản phán định rằng, trong các kinh, mình kinh Hoa Nghiêm là chân thật, nhưng nếu đem Hoa Nghiêm so với kinh này thì kinh này mới là chân. Đem các nguyện khác so sánh với nguyện này thì nguyện này chân thật nhất, nghĩa là nguyện này chân thật nhất trong các nguyện chân thật. Chí tâm là tâm chí thành, tâm chí cực. Sách Kim Quang Minh Văn Cú nói rằng, chí tâm là tột cùng nguồn tâm, tận cùng thực tế của tâm, nên bảo là chí tâm. Nguồn tâm là nguồn gốc của bổn tâm. Thực tế là chân thực tế nói trong kinh này. Tinh ưa là tinh thuận pháp đã được nghe, do ưa thích nên sanh lòng tinh hoan hỷ. Chí còn có nghĩa là chân thành, thành thật. Tâm là trân trọng, thành thật. Tính là chân thật, thành thật, viên mãn, trung tính. Ưa là ham thích, mong muốn, yêu mến, sung sướng, vui vẻ, mừng rỡ. Như vậy, tính tâm là tấm lòng chân thật, thành thực, trọn vẹn, tấm lòng mong mỏi, yêu thích, tấm lòng hoan hỷ, mừng rỡ. Dùng cái tâm như thế để tin yêu, ham thích nên bảo là chí tâm tin ưa. Thiện căn là sự lành nơi ba nghiệp thân, khẩu, ý, kiên cố, chẳng thể nhổ tróc gốc được. Do thiện lại có thể sanh ra diệu quả và các điều lành khác nên gọi là thiện căn. Tâm tâm là tấm lòng thuần nhất, tấm lòng tịnh niệm liên tục. Trong chữ hồi hướng thì hồi là xoay chuyển, hướng là hướng đến. Hồi chuyển công đức mình đã tu để hướng đến điều mình mong mỏi thì gọi là hồi hướng. Sách Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao quyển 23 có ghi: hồi là chuyển, hướng là hướng đến. Chuyển vạn hành của chính mình để hướng đến ba chỗ nên gọi là hồi hướng. Ba chỗ là chúng sanh, bồ đề và thực tế. Vãng Sanh Luận Chú quyển hạ cũng bảo rằng, hồi hướng là đem công đức của chính mình thí cho khắp các chúng sanh cùng được thấy A-di-đà Như Lai, sanh cõi an lạc. Đây chính là ý nghĩa của hai chữ hồi hướng trong lời nguyện. Nguyện sanh cõi ta chính là lời hồi hướng. Nguyện hết thảy chúng sanh vãng sanh cõi nước cực lạc. Mười niệm là như kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rằng, đầy đủ mười niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Sách Tiên Chú giảng rằng, mười lần xưng danh. Ngài Vọng Tây bảo, trong khoảng mười niệm chuyên xưng danh hiệu Phật thì là mười niệm. Chữ niệm ở đây là xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc hết sáu chữ ấy là một niệm. Ý nghĩa câu này được các kinh luận giảng như sau: dẫu chỉ mười niệm, ý nói dẫu chỉ xưng niệm danh hiệu mười niệm cũng được vãng sanh. Đây là nói về mức độ thấp nhất nên bảo là dẫu chỉ. Nếu có thể niệm nhiều hơn thì niệm được càng nhiều càng tốt. Nếu có kẻ cật vấn, trong kinh chỉ nói mười niệm, sao lại chỉ khuyên xưng niệm danh hiệu Phật chứ chẳng thực hành những cách niệm Phật khác? Đáp rằng, chữ niệm trong mười niệm chỉ cho cách niệm danh hiệu Phật bằng miệng. Điều này thật có chứng cớ. Bản Tống Dịch ghi rằng, tất cả chúng sanh cầu sanh trong cõi ta, niệm danh hiệu ta, phát tâm chí thành, kiên cố chẳng thoái. Người ấy lúc mạng chung, ta sai vô số bí sô, tức tỳ kheo, hiện ra trước mặt, cùng quây quần đến đón người ấy, trong khoảnh khắc được sanh về cõi ta. Chữ niệm danh hiệu ta trong đoạn kinh trên chỉ có thể hiểu là niệm hồng danh của Phật mà thôi. Kinh Bát Châu cũng nói, lúc bấy giờ A Di Đà Phật bảo Bồ Tát ấy rằng: muốn sanh về cõi ta nên thường niệm danh ta chẳng ngớt, làm như vậy thì được sanh về cõi ta. Trong phần hạ phẩm hạ sanh, Quán Kinh cũng nói: nếu có chúng sanh tạo nghiệp chẳng lành, ngũ nghịch, thập ác, làm đủ các việc chẳng lành, lúc mạng sắp hết, gặp thiện tri thức giảng cho diệu pháp, dạy cho niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Nếu chẳng niệm nổi thì nên xưng danh hiệu Phật. Chí tâm như vậy chẳng để dứt tiếng, đầy đủ 10 niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng Phật danh nên trong mỗi niệm trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Sau khi mạng chung liền được vãng sanh. Do những đoạn kinh trên ta thấy rõ, 10 niệm được nói trong kinh này chính là trì danh niệm Phật. Với lời nguyện này, các vị cổ đức chú giải kinh cũng hiểu khác nhau. Có vị bảo rằng nguyện này thuộc về thượng phẩm, nói nguyện này tiếp độ hạ phẩm là sai. Lại có vị bảo nguyện này thuộc về ba phẩm bậc thượng, 10 niệm được nói ở đây là dựa vào 10 pháp để khởi niệm, chứ chẳng phải là 10 niệm xưng danh. Bảo dựa vào 10 pháp để khởi niệm là ý nói 10 niệm được dạy trong Kinh Di Lặc Sở Vấn. Kinh Di Lặc Sở Vấn chép rằng: đầy đủ những niệm như sau liền được vãng sanh an lạc quốc độ. Có 10 niệm, những gì là 10? Một là: với hết thảy chúng sanh thường sanh từ tâm. Với hết thảy chúng sanh chẳng hủy hoại hành của họ, nếu hủy hành của họ trọn chẳng được vãng sanh. Hai là: với hết thảy chúng sanh phát khởi bi tâm sâu xa, trừ bỏ ý tàn hại. Ba là: phát tâm hộ pháp chẳng tiếc thân mạng, với hết thảy pháp chẳng sanh phỉ báng. Bốn là: sanh tâm quyết định nơi nhẫn nhục. Năm là: thân tâm thanh tịnh chẳng nhiễm lợi dưỡng. Sáu là: phát tâm nhất thiết chủng trí, hằng ngày thường niệm chẳng hề quên mất. Bảy là: với hết thảy chúng sanh khởi tâm tôn trọng, trừ ý ngã mạn, nói năng khiêm tốn. Hết băng 8, xin nghe tiếp băng 9.